Nhận lãnh trách nhiệm Chúa trao. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Chủ nhật 21 hôm nay, chúng ta hướng lòng về mầu nhiệm hội thánh. Công đồng Vatican thứ hai gọi hội thánh là dân Thiên Chúa. Một dân có tổ chức, một hội có đầy đủ các đặc tính của nó. Hội thánh được coi như một gia đình, trong đó mỗi người đóng một vai trò hoặc lớn hoặc nhỏ, nhưng mọi người đều có trách nhiệm phải bảo vệ và xây dựng gia đình đó. Sau khi Phêrô đã tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu, Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, Chúa Giêsu liền thưởng cho ông: Phêrô, con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy. Con là đá. Đá ở đây vừa là tảng đá, vừa là tên mới của Simon. Trong Kinh Thánh, khi trao nhiệm vụ đặc biệt cho một nhân vật nào, thì Thiên Chúa thường đổi tên người đó. Việc đổi tên như vậy cho thấy có mối liên hệ mới mẻ giữa người đổi tên và kẻ được đổi tên. Quả vậy, khi đổi tên Simon là Phêrô, nghĩa là đá, Chúa có ý chỉ Phêrô sẽ là đá tảng vững chắc, trên đó người sẽ xây hội thánh của người. Tất nhiên đây chỉ là tảng đá hữu hình của hội thánh, còn đá vô hình là Chúa Giêsu. Qua đặc tính tự nhiên của đá, ta có thể hiểu về đặc tính của hội thánh. Đá có đặc tính cứng, nói lên sức mạnh của hội thánh. Bền, nói lên sự trường tồn của hội thánh. Chắc, nói lên sự vững bền của hội thánh. Vì thế Phêrô quả là nền tảng của hội thánh. Hội thánh là chính Chúa Giêsu tiếp tục sống giữa chúng ta. Qua các thời đại, cũng có những người lớn tiếng hô hào rằng hội thánh đã đến ngày tận số, nhưng hội thánh vẫn còn tiếp tục qua 2000 năm nay và vẫn còn tiếp tục. Chúng ta hãy nghe một số phát biểu. Năm 305, hoàng đế Diocleciano ra lệnh đúc những kim tiền với dòng chữ để kỷ niệm ngày đạo Kitô bị tiêu diệt. Năm 1758, Voltaire nói tiên tri rằng 20 năm nữa đạo Công giáo sẽ hết đời. Năm 1850, Proudhon quả quyết: các người đạo đức hãy lo giấy thông hành trước đi, 10 năm nữa sẽ không còn vị linh mục nào để sức dầu cho đâu. Và năm 1904, Combes tuyên bố 3 tháng nữa bọn giáo sĩ phản động sẽ bị tiêu diệt. Đời nào cũng có những người cao hứng muốn làm nhà tiên tri để phê phán về số mạng của hội thánh. Nhưng bây giờ họ ở đâu? Họ đã chết. Hội thánh thì vẫn còn sống, sống mạnh và sống mãi. Thánh Augustino nói, họ nhìn thấy hội thánh, họ nói hội thánh sẽ chết. Giáo dân đã đến ngày tận số, nhưng tôi thấy họ chết mỗi ngày mà hội thánh vẫn tồn tại để rao giảng quyền lực của Thiên Chúa cho các thế hệ nối tiếp nhau. Sau khi Chúa Giêsu tuyên bố sẽ lập hội thánh trên nền tảng là Phêrô, Chúa Giêsu liền ban quyền lãnh đạo cho ông: Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Dưới đất con cầm buộc điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy. Dưới đất con tháo cởi điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, Đức Giêsu đã tuyển chọn và tấn phong Phêrô làm thủ lãnh của hội thánh. Ngài xây dựng hội thánh của Ngài trên tảng đá Phêrô và hứa sẽ bảo vệ hội thánh khỏi mọi tấn công của tử thần. Ngài còn trao cho Phêrô chìa khóa nước trời, tượng trưng cho quyền bính trên trời dưới đất. Với quyền tối thượng này, Phêrô sẽ cai quản, giáo huấn và thánh hóa hội thánh của Đức Kitô trong tinh thần phục vụ và yêu thương, sẵn sàng hiến mình cho đoàn chiên đã được trao phó. Hội thánh được Công đồng Vatican II gọi là dân Thiên Chúa. Đã là một dân thì phải có tổ chức hẳn hoi. Chúa Giêsu đã lập một hội giáo, hội đó là một hội hoàn toàn, có người chỉ huy và có kẻ phục tùng. không phải cá mè một lứa, theo hình thức quân chủ, theo nghĩa một người có chọn quyền chỉ huy. Hội đó có đủ các quyền hành của một hội toàn cầu, có quyền cai trị, quyền giáo huấn và quyền thưởng phạt. Các quyền này giáo hội đã nhận thẳng từ đấng đã sáng lập, không chịu quyền của trần gian. Như chúng ta đã biết, Chúa Giêsu đã thiết lập hội thánh và trao quyền lãnh đạo hội thánh cho Thánh Phêrô. Thầy trao cho con chìa khóa nước trời, dưới đất con cầm buộc điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy. Dưới đất con tháo cởi điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Do đó, Thánh Phêrô là vị giáo hoàng tiên khởi, rồi các vị khác tiếp tục thay phiên nhau mà cai trị hội thánh. Các ngài cũng chỉ là con người như mọi người, nhưng được Chúa Giêsu tuyển chọn để thay quyền ngài mà cai trị hội thánh. Các ngài là những vị đại diện Chúa Kitô ở trần gian. Một tờ báo Ý đã tiết lộ một tin quan trọng về Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Tờ báo cho biết, khi Đức Giáo Hoàng còn là sinh viên du học ở Roma, một hôm đã cùng với các bạn đi thăm cha đáng kính Pio, một linh mục được Chúa in năm dấu thánh. Vừa gặp, cha Pio ôm chầm lấy ngài và nói rằng, một ngày kia cha sẽ làm giáo hoàng và sẽ chịu đau khổ, máu sẽ chảy. Wojtyla trả lời, điều ấy tôi không sợ vì tôi sẽ không bao giờ làm giáo hoàng. Nhưng Thánh Ý Chúa nhiệm màu, Wojtyla đã làm giáo hoàng và máu đã chảy trong cuộc mưu sát ngày 13 tháng 10 năm 1981 tại công trường Thánh Phêrô. Gioan Phaolô là vị giáo hoàng thứ 264. Từ ngày vị giáo hoàng tiên khởi là Thánh Phêrô được Chúa trao quyền tối thượng. Chúa Giêsu xây dựng hội thánh trên tảng đá Phêrô. Đá là một vật cứng, như người ta thường nói, nước chảy đá mòn, nên tảng đá Phêrô có thể bị sứt mẻ nhưng không bị vỡ tan. Điều đó nói lên sự yếu đuối của Phêrô. Mặc dù ông đã hứa với Chúa, dầu tất cả có vấp phạm vì thầy đi nữa thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã. Và ngày đêm sau đó, không ai bắt ông phải chết, không ai ra tay tra khảo, chỉ có mấy đầy tớ gặng hỏi, ông đã thốt lên những điều độc địa và thề rằng, tôi không biết người ấy. Thế là đã rõ, Chúa Giêsu đã không chọn một vị thánh để dẫn dắt hội thánh của ngài, mà đã chọn một dân trài, ít học, nóng nảy, bộc trực, sa ngã và phản bội. Vượt lên những khuyết điểm sai lầm và yếu đuối của Phêrô, hẳn Chúa Giêsu đã nhìn thấu suốt tâm can của Phêrô, một tâm tình khiêm tốn, sâu thẳm và một lòng sám hối chân thành. Thật vậy, trước đây trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã tâm sự với các môn đệ rằng, đêm nay tất cả các con sẽ vấp ngã vì thầy. Thì Phêrô không thể nào tin được. Ông quả quyết với Chúa, dầu có phải chết với thầy, con cũng không chối thầy. Nhưng đến lúc Chúa Giêsu bị bắt và khi ông Phêrô bị những người đầy tớ tra hỏi, thì ông Phêrô đã chối Chúa 3 lần. Ngay lúc ông còn đang nói thì gà gáy, Chúa Giêsu quay lại nhìn Phêrô. Ánh mắt của Chúa nhìn thấu tâm hồn ông, làm cho ông đau nhói. Ông rút lui ra ngoài, tan nát cõi lòng, bước đi nặng trĩu. Ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết vì lỗi lầm của mình. Tại sao mình lại phản bội thầy? Lúc này Phêrô mới nhận thấy mình không còn là tảng đá vững chắc nữa, mà mình chỉ là cát bụi, mình yếu đuối, dễ sa ngã, không còn cậy vào sức mình như trước nữa, mà phải hoàn toàn trông cậy vào sự nâng đỡ của Chúa. Gương sa ngã của Thánh Phêrô làm cho chúng ta nhớ đến lời khuyên của Thánh Phaolô: ai đang đứng, ý tứ kẻo ngã. Cái cột trụ hội thánh đã đổ thì những cột khác có đứng vững không? Tuy thế, Ông Phêrô cố quên đi quá khứ tội lỗi để hướng tới tương lai của ơn thánh. Đó là cảm nghiệm sâu xa của lòng Chúa khoan dung tha thứ. Với kinh nghiệm bản thân đã kinh qua, sau này Phêrô đã khuyên bảo các tín hữu của mình rằng: "Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa để Người xóa bỏ tội lỗi cho anh em." Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã chọn Thánh Phêrô là tảng đá để Ngài xây dựng hội thánh trên đó. Hội thánh này phải vững chắc, vì xây nhà trên tảng đá thì phải vững chắc, không sợ mưa sa bão táp. Mỗi Kitô hữu cũng là một viên đá để xây dựng hội thánh. Thánh Phêrô đã viết trong thư thứ nhất của Ngài như sau: "Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên đền thờ thiêng liêng." Như thế, Thánh Phêrô không giành độc quyền xây dựng hội thánh mà chia sẻ quyền ấy cho mọi tín hữu. Công đồng Vatican II cũng không nói khác với Thánh Phêrô. Mọi Kitô hữu đều có sứ mạng xây dựng hội thánh, mỗi người trong cương vị của mình, hoàn cảnh của mình và theo khả năng của mình mà xây dựng. Hội thánh là gia bảo mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta qua các tông đồ và các đấng kế vị. Trải qua hơn 2.000 năm, hội thánh đã phải chịu bao phen sóng gió, bao cuộc bách hại, nhất là tại đế quốc Roma trong 255 kể từ năm 64 đến năm 315. Và tại Việt Nam chúng ta trong suốt hơn 100 năm dưới triều Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức và nhóm Văn Thân. Tuy thế, hội thánh vẫn luôn đứng vững vì Chúa đã hứa với Phêrô là không sức mạnh nào có thể phá nổi. Nếu hội thánh là di sản quý báu cha ông chúng ta đã để lại, chúng ta phải bảo vệ và xây dựng hội thánh. Đừng bao giờ để cha ông chúng ta phải than vì đời cha vo tròn, đời con bóp méo. Hội thánh là ai? Hội thánh là ta, là mỗi người chúng ta. Chúng ta phải làm sao cho hội thánh luôn mặc một vẻ đẹp và hấp dẫn trước mặt lương dân. Bảo vệ và xây dựng hội thánh, đó là công tác của chúng ta. Hãy giữ lấy gia sản quý báu ấy. Qua hơn 2.000 năm lịch sử của hội thánh, chúng ta thấy hội thánh luôn được phát triển trong những hoàn cảnh thật khó khăn. Có biết bao thế lực chống phá, ngăn cản việc truyền giáo. Nhiều nhà truyền giáo đã phải đổ máu ra để xây dựng hội thánh, vì máu các thánh tử đạo là hạt giống sinh ra các tín hữu. Cho đến năm 1896, vùng Cayenne ở Saint-Ouen không bao giờ thấy bóng chiếc áo dòng đen. Nhưng một ngày trong năm đó, một vị linh mục cả gan xâm nhập vào vùng ấy. Một người thấy vậy liền ném đá vào đầu linh mục. Vị linh mục cúi xuống nhặt lấy viên đá đầy máu đỏ. "Xin cảm ơn ông, đây là viên đá đầu tiên của một đền thờ tôi muốn xây ở đây." Và thật sự, viên đá đó là viên đá đầu tiên của đền thờ Mân Côi được xây ở đó. Nước Chúa trên mặt đất này là hội thánh, cũng bắt đầu trong nhỏ hèn, trong bạc đãi như vậy. Hội thánh vẫn phát triển trong âm thầm và đau khổ. Chúng ta luôn tin tưởng rằng hội thánh của Chúa luôn vững bền, mặc dầu luôn gặp muôn vàn khó khăn, vì hội thánh là ngôi nhà được xây trên đá vững chắc. Vậy xây nhà trên đá là gì? Thưa, là biết lắng nghe lời Chúa và nhất là đem lời Chúa ra thực hành trong đời sống hàng ngày. Theo giáo huấn của Chúa Giêsu, ai xây nhà trên đá là người khôn. Còn ngược lại, kẻ nào không lắng nghe lời Chúa và nhất là không thực hành lời Chúa thì giống như người ngu xây nhà trên cát. Nếu người ta đang hô hào người dân phải bảo vệ và xây dựng tổ quốc vì đó là bổn phận của mỗi công dân, thì chúng ta mỗi người đều là công dân nước trời, là thành viên trong hội thánh, chúng ta cũng phải có nhiệm vụ yêu mến, bảo vệ và xây dựng hội thánh, xây dựng giáo xứ, xây dựng xã hội và xây dựng gia đình. Việc xây dựng đầu tiên làm nền tảng cho mọi cuộc xây dựng tiếp theo, đó chính là nỗ lực lắng nghe và sống đời Chúa.